Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em chúng ta tiếp tục đọc Thánh Thư Tin Mừng. Xin mời anh chị em ở đoạn 1, chúng ta bước sang câu số 8. Trước hết, tôi tạ ơn Thiên Chúa tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi nhờ Đức Giêsu Kitô cho anh em hết thảy, vì chân đức tin của anh em đã được vang dội khắp thế gian. Người chứng giám cho tôi Thiên Chúa đấng tôi đem cả tâm thần mà phụng thờ trong việc rao truyền tin mừng về con của người. Tôi không ngớt nhớ đến anh em, luôn luôn trong kinh nguyện, xin sao được có lần thuận buồm xuôi gió, nếu là thánh ý Thiên Chúa mà đến với anh em, những mong cùng ước được giáp mặt anh em. Anh chị em đọc lại câu số 9 và 10 nhé. Người chứng giám cho tôi Thiên Chúa đấng tôi đem cả tâm thần và mà phụng thờ trong việc rao truyền tin mừng về con của người. Tôi không ngớt nhớ đến anh em, luôn luôn trong kinh nguyện, xin sao cho được có lần phụng buồm xuôi gió, nếu là thánh ý Thiên Chúa mà đến với anh em, những mong cùng ước được giáp mặt anh em, ngõ hầu cùng anh em chia sẻ ơn thần, làm anh em thêm phấn chấn vững vàng, nghĩa là để cùng anh em chia sẻ niềm an ủi do cũng một lòng tin nơi anh em cũng như nơi tôi. Chúng ta vẫn trong phần đề thư, tức là giới thiệu. Người viết thư là Thánh Phaolô Tông Đồ, rường cột của Giáo hội Công giáo. Ngài giới thiệu Ngài là ai, Ngài là gì, và việc làm của Ngài là gì. Rồi Ngài theo lẽ thường, phép lịch sự của những người viết thư trong văn hóa của người Hy Lạp đó, hay là văn hóa của người Roma thời xưa. Anh chị em biết đây là ông Thánh Phaolô viết thư cho một cái giáo đoàn, đó là cộng đoàn hay là cộng đồng người Do Thái sống tại Roma. Và chúng ta biết rằng đạo Công giáo, Kitô giáo lan tràn khắp nơi trên thế giới, bắt đầu từ các cái hội đường Do Thái hay là các cái cộng đồng người Do Thái. Và những người Do Thái này là những người tản mát khắp nơi trên đế quốc La Mã. Và vì vậy ông Thánh Phaolô viết cho những người Do Thái đó, và những người Do Thái này đã trở lại đạo Công giáo rồi, và những người Do Thái này thuộc giáo đoàn Roma. Và vì vậy theo phép lịch sự thì Ngài phải hiển nhiên Ngài giới thiệu Ngài là gì, Ngài là ai, rồi Ngài làm gì. Rồi sau đó theo phép lịch sự thì Ngài phải có một cái lời cảm ơn, và cách thức của Ngài cảm ơn như thế nào. Trước hết, tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi, đặt Chúa trên hết, như trong bài giảng của Thầy trong Thánh Kinh ngày hôm nay tin mừng đó. Chúa trên hết mọi sự, tạ ơn Thiên Chúa của tôi nhờ Đức Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa của tôi không phải cho tôi mà thôi, mà cho anh em. Và lý do tạ ơn Chúa cho anh em hết thảy là vì lý do gì? Vì chân đức tin của anh em đã được vang dội khắp thế gian. Đức tin của anh em vang dội khắp thế gian, chuyện này ai nấy cũng biết. Vào cái thời của ông Thánh Phaolô, anh chị em cứ tính, sau khi Chúa Giêsu lên trời, thì Chúa Giêsu lên trời xong khoảng chừng 10 năm sau đó, ở chừng vài năm sau thôi Chúa Giêsu lên về trời rồi, thì là ông Thánh Phaolô được chứng kiến, được gặp gỡ, được đối diện với Chúa. Ông trở lại khoảng chừng 10-14 năm sau, ông được cái ơn đó, ông trở lại. Và khi mà ông gửi thư đến anh em chi tư hữu ở tại Roma đó, thì anh chị em biết đây á, cái bức thư này á, gửi sau khi mà người Do Thái tản mát khắp nơi trên thế giới và bắt đầu người ta lo về cái việc ở thành thánh Jerusalem, quân La Mã chuẩn bị đem cả những cái đại đội đến do đại tướng Tito và tàn phá, tan tành không còn một cái hòn đá nào trên hòn đá nào đó. Thì lúc đó người Kitô hữu, anh em Công giáo rất là vui mừng khi biết được rằng đã lập nên được một cái giáo hội tại Roma, mà Roma là thủ đô của đế quốc La Mã. Vì vậy chuyện mà anh em Kitô hữu, anh em Công giáo ở tại Roma hiển nhiên đã vang dội khắp nơi rồi. Ông nói cái chuyện này là chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà cái điểm quan trọng ở đây chúng ta học, chúng ta rút ra được từ nơi Thánh Kinh là điểm này: có những người thấy người khác được thịnh vượng, được phúc lộc, được Chúa chúc lành, thì chúng ta sinh ra lòng ganh ghét, so bì nên ganh tị. Ông Thánh Phaolô, tinh thần của Ngài đó là khi thấy người khác được phúc lợi thì mình vui mừng, vì cái lợi cho người khác cũng là cái lợi cho tôi. Và tôi vui mừng thì vì thấy anh em được hạnh phúc, chứ không phải khi thấy người ta được thịnh vượng về mọi mặt tinh thần lẫn vật chất thì chúng ta so bì rồi chúng ta bắt đầu buồn bã tại sao thân phận, số phận của tôi hẩm hiu. Đây là tinh thần của tông đồ của đứa anh chị em. Không phải người ta thịnh vượng trong sự tàn ác, khủng bố, không phải. Thịnh vượng trong ân sủng của Chúa, thịnh vượng trong bình an của Chúa, trong ân sủng và bình an mà chúng ta thấy ông Thánh Phaolô đã chúc rồi, ân sủng và bình an của Thiên Chúa. Và nhất là thịnh vượng khi lời của Chúa đến, sống dồi dào trong cộng đoàn đó. Khi lời Chúa được phát triển, nhất là lòng thương xót Chúa, Chúa được phát triển mạnh mẽ, tràn trề trong cái cộng đoàn đó, chúng ta vui. Có những người sẽ thấy cái phúc của người khác là cái họa cho mình, và có người sẽ thấy cái họa của người khác là cái phúc cho mình. Chúng tôi cùng với anh chị em đọc câu 8 thôi nha. Chúng ta đọc 7 câu mà mất 7 tháng. Chúng ta đọc câu số 8: Tôi Phaolô tạ ơn Thiên Chúa của tôi cho anh em hết thảy vì chưng tiếng vang dội, danh thơm tiếng tốt về anh em đã vang dội khắp cả thế giới, cả thiên hạ muôn dân đều biết. Chúng ta lưu lại nơi câu số 8. Có một số người ở đây, một vài người ở đây lần đầu tiên đến, và tôi hy vọng rằng anh chị em không phải chỉ đến để được ơn lành mà thôi, nhưng mà chúng ta đến để gặp gỡ Chúa, chúng ta đến để tìm biết Chúa, chúng ta đến để hàn gắn lại cái mối liên hệ sức mẻ, mối tình sức mẻ giữa ta với Thiên Chúa. Không có phải là chúng ta đến đây để biết, mà chúng ta đến để chúng ta sống. Chúng ta biết, chúng ta yêu, chúng ta sống. Lần trước, tuần trước chúng tôi đã có chia sẻ với anh chị em một phần nhỏ thôi, nói thoáng qua thôi, theo cái lối nhìn của người Do Thái thì chúng ta biết có 4 cái cấp bậc trưởng thành trong đức tin, anh chị em biết rồi. Hay là trưởng thành trong ân sủng của Chúa, hay là trưởng thành trong nhân bản đạo làm người đó, 4 cái cấp bậc đó. Thứ nhất là chúng ta chỉ là những cái người ích kỷ, sinh ra là cần phải nhận cho mình thôi. Thứ hai, chúng ta bắt đầu biết cho người khác để mà người ta cho lại mình. Mục đích của mình đó là cho để được nhận lại. Như anh chị em thấy các em bé nó lên đây, đâu có bao giờ thấy nó lên nó hát lễ đâu, nó lên nó hát bài hai bài gì đó để anh chị em thấy thương tình mà cho nó làm việc mông vuông. Cho để mà được nhận lại thì chuyện đó bình thường, ai cũng vậy, ai cũng thế. Chúng ta đầu tiên là chúng ta ích kỷ, chúng ta thu tích cho mình, tích lũy cho mình. rồi chúng ta cho cũng là để được lại. Thứ ba, chúng ta cho vì mình biết mình là ai, mình không thể không cho được. Từ nơi cái con người của mình phát xuất ra cái nguồn mạch luôn luôn tuôn trào, như Chúa Giêsu nói là trong cái lòng của Chúa tuôn trào ra cái mạch suối, không thể không tuôn trào được tự trong mình đó, bởi vì Chúa ở trong mình. Và thứ tư là khi chúng ta bước đến cái mức độ là bởi vì Chúa muốn như vậy, con làm vì Chúa muốn như vậy, và tất cả khi mà tuôn trào ra cho đi để mà làm sáng danh Chúa, đó là bước thứ tư. Thì chúng tôi đã chia ra, chúng tôi phân chia ra cho anh chị em. Anh chị em có thể nhìn, anh chị em có thể thấy, anh chị em có thể nhận xét được trong mình, và nhất là trong những người xung quanh chúng ta tiếp xúc, thì có bốn loại người nha. Lặp lại, bốn loại người: loại người cộng, loại người trừ, loại người nhân và loại người chia. Cộng, trừ, nhân, chia. Có người nhìn vào cái khuôn mặt là thấy là số trừ rồi, dấu trừ rồi. Anh chị em biết trừ với là chia nó đi đôi với nhau, chia trước trừ sau. Thấy người ta có gia tài, khả năng, thời gian, cơ hội, địa vị, quyền thế, tiền của. Một cái văn hóa nó như vậy đó, một cái dân tộc nó như thế đó. Mình thấy người ta càng ngày càng thịnh vượng, thì việc đầu tiên đến làm gì? Chia trước đã. Chia, chia từng mảnh, phân mảnh ra để trị. Khi chia ra xong, anh chị em biết chia là gì? Có những người làm như vậy, và chúng tôi nói anh chị em có thể nhìn thấy được. Có thể mình là những người chuyên môn chia, chia bè, chia đảng, chia phe, chia phái, ngay cả trong gia đình của mình. Chúng tôi biết mà, chúng tôi biết ngay cả trong nhà dòng chúng tôi thế đó. Có những người đến đó, tôi phe cha bề trên, tôi phe theo phe cha Trường Luân, tôi theo phe cha Phan Quốc Hùng, tôi theo đảng này đảng kia đảng nọ, và lấy các cha cũng đầu bằng nhau để mà làm gì? Hàng rào lại, ông cha này là ông cha của tôi nè. Ngay cả trong giáo hội cũng có nữa, ông cha này ông cha của tôi nè. Có bao giờ nói là ông cha này ông cha của tôi không? Trong tôn giáo cũng có nữa, ông thầy này là ông thầy của tôi nè. Chia đó làm gì? Rào, chia là rào lại rồi. Mình có một cái đất hoang, một cái rừng á, chúng ta làm gì vào ông đó thì chúng ta đốn rừng. Chia, chia ra là rào lại rồi. Và khi mà rào lại xong á, ta trừ. Anh chị em nhìn thấy để cái loại người này có nha. Và loại người này rất là thông minh, khôn ngoan lắm, khôn khéo lắm. Đất nước người ta đang thịnh vượng, không phải là tốt lành gì mấy. Khủng bố thế giới, bá chủ cả vùng Trung Đông, ai cũng khiếp sợ hết. Chúng ta là người Hoa Kỳ, nhìn thấy cái đám đó đêm hôm qua, việc đầu tiên là gì? Chia. Anh chị em nhìn lại lịch sử Việt Nam mình cũng bị như vậy mà. Nước Iraq đó, bị chia trước khi đem quân qua đánh Iraq, mà hiện thời truy ra thì không có lý do nào để đánh, chẳng có một cái gọi là cái vũ khí mà vũ khí mass destruction, tức là vũ khí để mà tiêu diệt nhân loại, không có, không tìm ra được. Nhưng mà người ta hưng thịnh thì mình phải chia, không có nghĩa là ông Saddam Hussein không tốt đâu. Thì cái cách thức là vào chia trước đã, chia xong làm gì? Trừ, loại trừ, loại trừ, loại trừ, chia xong rồi trừ dễ. Chúng ta trở lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy so sánh nước Việt Nam với nước Pháp á, anh chị em thấy nước Việt Nam không có nhỏ hơn nước Pháp bao nhiêu. Hay là so sánh nước Bồ Đào Nha, nó nhỏ tí tẹo à, mà đi sang Nam Mỹ nước Ba Tây nó lớn tương đương với nước Úc, cái nước anh chị em nó nhỏ tí tẹo à, mà đi thôn tính nước người ta. Hay là Tây Ban Nha, cả Nam Mỹ anh chị em thấy là Tây Ban Nha đâu cũng là nước tiếng Tây Ban Nha đó. Tới là chia, chia xong là trừ, loại trừ, loại trừ. Có những loại người như vậy đó, trong thế giới chính trị có, trong thế giới của thương mại cũng có. À, có không? Thương mại có không? Có loại người đó không? Có chứ. thấy thương quá mới Việt Nam sang, tôi cho vào nấu ăn trong nhà hàng của tôi. Nấu cái quan sát, liếc qua liếc lại thấy học được rồi, xong ra lập nhà hàng khác, lấy hết tất cả mánh khóe lập nhà hàng khác, chìa lấy người luôn. Hay là làm siêu thị, thời gian quan sát được cách thức, người Việt Nam mình khôn lắm, quan sát được cách thức rồi rút người ra làm siêu thị khác. Hay là làm tiệm nail cũng vậy nữa, ha, làm nail thời gian thấy mình có khả năng rồi, mình đi học mình có bằng rồi ra mở tiệm nail khác. Chia, khi mình chia xong mình từ người khác, anh chị em thấy được trong nhà mình có, trong mình cũng có, trong cộng đoàn có, bất cứ tổ chức nào cũng có hai loại người đó. Có thể là khi mà vợ chồng lấy nhau đó thì làm bài toán cộng và làm bài toán nhân, bởi vì có cái lợi cho mình. Hy vọng rằng khi mà cộng cái người con gái này, cái người vợ này vào trong nhà của mình đó, thì mình sẽ được nhân lên thêm. Hay là cưới thì anh chị em người Việt Nam chúng ta nói là sao? Lấy vợ thì chọn tông, thì lấy chồng thì chọn giống. Giống để làm gì? Để nhân lên gì nữa. Đâu có phải người Việt Nam chúng ta vô cớ vô lý mà nói lấy vợ chọn tông mà lấy vợ chồng chọn giống. Tại sao lấy vợ chọn tông vậy? Chọn kỹ đi xíu, bởi vì có thể là cái người vợ đó là có cha mẹ đó giàu có lắm, cũng có thể là danh giá lắm, cũng có thể. Nhưng mà cha mẹ đấy nó để lại, chết thì để lại. Mình sẽ được nhân cho mình, nhưng mà mình sẽ chia người ta từ. Anh chị em thấy đây là những cái khía cạnh, một cái những cái nhìn rất là cụ thể thực tế nha. Anh chị em xét xem coi mình thuộc loại người nào. Cái loại người mà chỉ có lấy cho mình đó, hiển nhiên là phải từ người khác. Cái người á mà muốn làm cho người khác để người ta làm lại cho mình đó, thì kính thưa anh chị em, đó là cái người bắt đầu chia đó. Tính toán dữ lắm, đầu óc của con người tính toán. Và nhiều người đến nói với tôi, cứ mỗi lần gọi lên nhà dòng chú thế là hỏi những cái vấn đề của đời sống gia đình hay là làm ăn, công ăn việc làm, mà muốn chúng tôi trả lời theo kiểu trần tục. Và khi chúng tôi trả lời theo kiểu tu sĩ, theo lối nhìn siêu nhiên của Thiên Chúa, thì nói cha con là người phàm mà, con là người đời mà, cha bắt làm theo cái lối của Thiên Chúa sao làm nổi. Ví dụ như bây giờ vợ chồng sống chung với nhau thời gian, ông cứ đi lang bang ra ngoài, rồi cuối cùng khám phá được là ông lại gian díu với người khác, thì bây giờ làm sao đây? Con nhoi nhóc, chồng như thế thì người vợ phải chia chứ, đem chồng ra ly dị. Đúng rồi, bởi ông phạm tội trước mà, ông ngoại tình mà. Khi mà ly dị thì hiển nhiên là phải chia gia tài rồi, hiển nhiên rồi. Kính thưa anh chị em, và chúng ta làm những điều đó, và chúng ta theo cái lối suy nghĩ của trần gian đó, trần tục đó, thì chúng ta nói là có lý và hợp pháp nữa, mà chúng ta thấy đúng. Bởi vì người ta hại mình thì mình có quyền, chứ mình đâu có hại ai đâu, mình chỉ ly dị thôi. Cái lối suy nghĩ đó, cái lối nhìn đó hiển nhiên là lối của người trần gian. Và chúng tôi gọi lên chúng tôi nói, hỏi xin cha cho con ý kiến để con được làm việc đó hay không. Hiển nhiên gọi tôi thì làm sao tôi bảo ly dị được, biết chắc chắn là tôi không thể nói ly dị được. Và cũng hỏi nữa, rồi khi mà tôi nói không được ly dị, nói cha con là người sắc phàm mà, người trần tục mà, làm sao mà chắc kỳ cục vậy, cái gọi lên tôi làm chi, biết chắc rồi, biết câu trả lời tôi trả lời như thế nào rồi, mà cũng gọi lên để tìm được sự đồng ý hay sao. Anh cho em biết á, có cái cuốn sách chúng ta đọc Thánh Kinh là chúng ta hiểu á, từ đầu Thiên Chúa dựng nên con người, chúng ta đã nói việc này rồi, Chúa dựng nên con người thì có thân, có hồn và có khí. Thân, hồn và khí. Thân, hồn và khí nha. Không phải chỉ có thân xác và linh hồn mà thôi, mà có thần khí trong đó nữa. Khi mà Chúa dựng nên chúng ta xong đó, thì Chúa hà hơi và cái lệnh truyền đầu tiên của Ngài á, Ngài truyền xuống cho Adam á và Eva là gì? Cái lệnh đầu tiên không phải là 10 điều răn của Chúa Trời đâu. Chúa bảo làm tốt nhân, bởi vì con là nhân, con làm tốt nhân, người là nhân. Hãy sinh sôi nảy nở và dẫy tràn trên mặt địa cầu và cai trị vũ trụ. Chân tướng, chân tánh, căn tính của anh chị em là gì? Là làm bài tốt nhân. Chúa như vậy đó, Chúa đến, Chúa khôi phục lại cái gốc tính nguyên thủy của con người là làm bài tốt nhân. Hãy sinh sôi nảy nở và dẫy tràn trên mặt địa cầu. Chúa đến, ta đến để làm gì? Chúa cái câu trước đó, Chúa nói như thế này, đoạn 10 câu 10 trong Tin Mừng Thánh Gioan. Satan đến để làm gì? Để cướp bóc, để phá hoại và để giết chết. Còn ta đến để đem lại sự sống và sự sống dồi dào sung mãn. Chúa đến, Chúa làm tân nhân. Anh chị em có bao giờ thấy Chúa là bài toán trừ không? Người ta vào trong sa mạc, 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà, chưa kể con nít, có thể lên đến 15.000 người, hay là 20.000 người có thể đến đó. Chúa nhìn, Chúa thấy ai cũng thủ cho mình, ai cũng giữ cho mình, ai cũng đói meo đó. Chúa nói với các tông đồ, cho họ ăn đi các con. Các tông đồ đó chia liền, thầy giải tán họ đi, phân chia họ ra để họ đi tìm vào trong làng mạc, họ tìm thức ăn họ ăn. Bởi vì có bao nhiêu tiền không mua đủ đồ ăn cho họ ăn. Chúa nói không, các con chia họ ra ngồi đó đi, nhưng mà có bao nhiêu có cái gì đưa cho thầy. Họ đưa cho thầy 2 chiếc bánh, 5 con cá. Chúa là bài toán gì? Toán gì? Nhân chứ. Chúa nhân lên trước rồi Chúa chia cho người ta sau, mà càng chia thì nó càng nhiều, kiểu của Chúa mà. Chúa nhân chứ, Chúa cầm bánh và cầm cá, Chúa tạ ơn chúc tụng, Chúa phát ra, càng ngày càng nhân ra chứ. Ăn 5.000 người đàn ông mà còn dư 12 thúng mà. Chúa làm bài cái bài toán đầu tiên đó, Chúa vào trong tiệc cưới Cana đó, anh chị em thấy Chúa làm cái gì? Nhậu trước chứ, uống hết rượu, sạch rượu nhà người ta, đem 5 ông tông đồ dân đánh cá mà đến tiệc cưới, thứ dữ, uống rượu thứ dữ, hiển nhiên hết rượu nhanh lắm. Đức mẹ nói, con à, con đến đây không phải là làm bài toán chia với bài toán trừ đâu con. Chúa nói được rồi. Mẹ bảo, ngài bảo sao làm vậy? Ngài nói lấy nước đi, lấy nước ra. Ngài nhân nước thành rượu, uống 3 năm cũng hết nữa. 6 chum nước, mỗi một chum là 180 lít. Là rượu hảo hạng. Ngài nói lấy nước múc ra đã thành rượu hảo hạng. Ngài làm bài toán nhân hay toán trừ? Nhân chứ. Cả lu rượu uống đầy ứ. Chúa khôi phục lại gốc tính của tôi và của anh chị em. Bởi vì anh chị em nhìn, anh chị em sẽ thấy mình sống trong cái xã hội Việt Nam mình đó là hay chia, hay trừ, loại trừ, trừ nhiều lắm. Và chia rồi trừ nhau. Không biết có ai nói tôi đây, trong các đài truyền thông đó, sao mà lạ quá. Trong chính trường Việt Nam của mình đó, khi hội lại các đảng phái ở miền Nam Cali thôi, 300 người thì 300 đảng rồi. Không biết có đúng không? Tôi không trong chính trường nhưng mà người ta nói như vậy, một cái nhận xét như vậy. Chia xong rồi trừ nhau. Nói như vậy đụng chạm nhưng mà sự thật nó như vậy. Trung ngôn nghịch nhĩ. Chúa đến, Chúa khôi phục. Và cái người đệ tử của Chúa là ông Thánh Phaolô. Ông đến ông thấy anh em Roma đó đang hưng thịnh, đang dồi dào sung mãn trong Tin Mừng, vang dội cả đế quốc La Mã, thì ông vui mừng chứ, ông chia sẻ. Mà ông đến ông nói là tôi không phải đến để tôi lấy, tôi đến để tôi chúc phúc thêm cho anh em, tôi ban ơn thần cho anh em. Để đọc lại cho anh chị em nghe. Anh chị em đến đây mà anh chị em không đem cuốn kinh thánh này á, kẹt cho anh chị em. Phải đem theo cuốn kinh thánh. Tưởng rằng lên đây để mà chỉ có được ơn lành để chữa lành thôi thì uổng quá sức uổng. Bởi vì trong lời Chúa có thần khí, mà thần khí là sự sống, là chân lý. Và khi anh chị em, cái trí của anh chị em lãnh lấy chân lý của Chúa, thì anh chị em được chữa lành trong cái trí thức của mình, rồi anh chị em lại lấy thần khí của Chúa, anh chị em được chữa lành trong linh hồn của mình và thân xác của mình. Chỉ lời Chúa thôi. Mà anh chị em có những người nói công giáo không chịu đọc thánh kinh, bây giờ chúng tôi bắt đầu giảng thánh kinh cho anh chị em rồi mà không đem sách theo thì hơi uổng. Thì khi chúng tôi nói mở trang nào hay là thôi mở đoạn nào câu nào thì anh chị em biết. Những mong cùng ước giáp mặt anh em ngõ hầu, cùng anh em chia sẻ ơn thần, làm anh em thêm phấn chấn vững vàng. Ngài đến ngày đâu không phải là ngài lấy, ngài cho thêm, ngài chúc phúc thêm cho anh em ở Roma. Thiên Chúa từ nguyên thủy tạo nên con người là nhân. Và anh chị em suy xét niệm đi, suy niệm đi, là bây giờ lại mình có phải là nhân không? Mình phải là người không? Hay thay vì mình là người thì mình á là trừ, mình là chia. Nếu mà anh chị em đi qua bên phía bên kia đó là Satan, bởi vì Satan luôn luôn là chia rẽ, loại trừ và giết chết. Còn chúng ta bên phía bên đây á, chúng ta vui mừng khi thấy người ta được thịnh vượng. Thần khí của Chúa là như vậy. Thấy lửa. Khi mà thần khí của Chúa, Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ thì chuyện gì xảy ra? Tỏa ra. 12 tông đồ trên đầu người nào cũng thấy có cái lưỡi như là lửa, và như thể là lửa đậu trên họ. Và khi họ đi rao truyền tin mừng thì lửa đó mồi cho người khác, mình càng mồi thì càng nhiều. Nhân. Không có trừ, không có chia, nhân. Cái bài toán nhân này là chia sẻ với nhau là nhân đó, chứ kính thưa anh chị em. Chia sẻ. Hay là Chúa nói rất là nhiều lần khi mà Chúa nói về nước trời nó giống như hạt cải nhỏ tí ti. Nhỏ tí ti dùi vào lòng đất, khi mà nó lớn lên thì cái tàng cây thật to, chim muông, thú vật, con người đến đó để núp bóng. Chúa nói luôn luôn là bài toán nhân đó, thưa anh chị em. Thì chúng tôi dừng lại câu số 8 để anh chị em xét lại bản thân mình. Anh chị em đến đây để làm gì? Anh chị em đến đây hiển nhiên là xin Chúa ban cho con ơn. Xin ơn của Chúa. Nhưng mà ơn á là để mà ban. Quà là để tặng. Ơn là để ban, quà là để tặng. Khi mà anh chị em lãnh được ơn đó, anh chị em muốn có thêm á, anh chị em muốn giữ, cái cách giữ á là anh chị em cho, chia sẻ, anh chị em nhân nó lên thì anh chị em có nhiều. Giống như mình trồng cây vậy. Mình ăn một cái quả cây, một cái trái nào đó không biết. Mình ăn xong hết, giờ mình lấy cái trái đó mình trồng cái cây ăn hoài. Khi mà nó mọc lên có thể nhẫn nại 1 năm, 2 năm, 10 năm vậy đó, ăn hoài. Và con cái cũng tiếp tục tăng. Cái chuyện này anh chị em biết rồi. Chúa chỉ khôi phục lại những gì anh chị em đã biết rồi. Nhưng mà ít có ai, hiếm thấy ai dám áp dụng theo cái lối sống của Chúa. Và khi Chúa nói là như vậy đó thì nói là ngu, mấy người ngu, cho đi là ngu. Tại sao mình không tích lũy cho mình thì lại cho đi? Không, Chúa lại nói cho có phúc hơn nhận mà. Và thật sự là như thế. Chúng ta xét lại như ông Thánh Phaolô đó. Ông Thánh Phaolô nói tôi đến với cả tâm thần của tôi, mà trong đây Thánh Kinh nói như thế này: trước hết tôi tạ ơn Thiên Chúa tôi nhờ Đức Giêsu Kitô cho anh em hết thảy, vì chân đức tin của anh em đã được vang dội khắp thế gian. Người chứng giám cho tôi là như vậy. Ngài đó, ngài đến với, ngài nói rằng tất cả tâm thần của ngài, nhưng mà tất cả thần khí của ngài, ngài đến với anh em của giáo đoàn Roma để ngài chia sẻ, tức là ngài bồi thêm, bồi đắp thêm tài bồi cho cộng đoàn đó. Thì khi anh chị em đến với Chúa như vậy, anh chị em đến như các thánh tông đồ đi, đến với các thánh tông đồ, Chúa hỏi con có cái gì? Cái sự túng thiếu của mình chỉ có 2 con cá và 5 chiếc bánh thôi. Đó là tất cả của con, tất cả cái lòng thành của con, tất cả những gì con có, sự tốt lành nhất của con, còn đến con trao cho Chúa. Chúa tăng thêm cho hàng vạn lần, kính thưa anh chị em. Còn nếu mà anh chị em đến đây là Chúa cho con trước đi, Chúa cho con trước đi, rồi con hứa khi mà con được khỏe rồi, hay là con thu xếp xong cái vấn đề nợ nần nhà cửa, hay là con có công ăn việc làm rồi, hay là gì đó, tòa án xong xuôi hết đó, thì con sẽ trả công bội hậu. Không, đến cho Chúa hết cái con người của mình. Không cần gì cả, cho hết để mình trống không, rồi Chúa sẽ làm việc của Ngài. Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Xin anh chị em vui lòng lập tức áp dụng những gì Chúa dạy trong câu số 8 đoạn 1 Thánh thư Tin mừng, thư của Thánh Phaolô tông đồ cho giáo đoàn Roma. Khi thấy ai đó, ai khác được ơn lành của Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa cho anh em. Đừng có suy diễn hay là xét đoán, nói là nó là được Chúa thương hơn tôi, hay là kẻ ấy bị quỷ nhập. Đừng chia rẽ trong mình. Chúng ta tạ ơn Chúa như Thánh Phaolô tạ ơn Chúa, và chúng ta đặt mình trong sự hiện diện của Chúa ngay bây giờ đây. Xin anh chị em trở về với Chúa đang ở trong nhà của Ngài. Đây là nhà của Chúa. Chúa hiện diện nơi đây trong cộng đoàn, nơi Phép Thánh Thể và trong lòng của anh chị em mỗi người chúng ta.
Trên đôi hoang trong tia nắng vàng hiu hắt nơi thôn làng, kia người nằm đó thay cho anh, và người đã chết thay cho tôi, cho tình yêu đó. Dòng máu hồng tươi còn thắm trên đôi kia, thương đau dã rời chất nhất trong tim người. Cho nụ hồng thắm trên môi em, cho tình nồng cháy trong tim anh, cho một đời tìm bên bỏ kiếp dòng trời. Ai đang cô đơn hãy tìm về trong tình yêu, ai đang bơ vơ hãy về đây tìm thương mến. Hãy ngước trông nhìn người, người nằm chết trong đau thương, người nằm chết trong thương, ôi một đời hiến thân cho tình yêu. Trời đất ngừng quay, đời núi ôi buồn thay, thương cho kiếp người thoi thóp trong tù đầy. Một lần người chết thay cho anh, một lần người chết thay cho tôi, cho một lần tìm bên bỏ kiếp đi hoa.
Kính mời anh chị em lấy Kinh Thánh, Thánh thư Tin mừng, tức là thư Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. bắt đầu từ đoạn 1 câu 8 chúng ta đã học qua, từ câu 1 đến câu 7 rồi chúng ta tiếp tục câu 8 và câu 9. Trước hết tôi tạ ơn Thiên Chúa tôi nhờ Đức Giêsu Kitô cho anh em hết thảy, vì chân đức tin của anh em đã được vang dội khắp thế gian. Người chứng giám cho tôi Thiên Chúa đấng tôi đem cả tâm thần mà phụng thờ trong việc rao truyền tin mừng về con của người, tôi không ngớt nhớ đến anh em. Hôm thứ hai chúng tôi đã cùng với anh chị em duyệt lại, xem lại, suy niệm câu số 8 trong đoạn 1 Thánh thư tin mừng. Và chúng ta thấy tinh thần của một tông đồ, và đây phải là tinh thần của mỗi một người công giáo. Đó là cái nhìn, thái độ, là cái thái độ của những người công giáo phải giống như Chúa Giêsu Kitô, cũng phải giống như ông Thánh Phaolô. Phải làm sao? Khi thấy người khác được phúc lộc, khi thấy người ta được thịnh vượng, khi thấy người khác được bình an, được tất cả những phúc lành từ nơi Thiên Chúa, thì chúng ta vui mừng. Thay vì chúng ta thấy cái phúc người khác là cái họa của mình, hay là chúng ta thấy cái họa người khác là cái phúc của mình. Ông Thánh Phaolô không phải là người sáng lập nên giáo đoàn hay là giáo hội Roma. Ông Thánh Phaolô đến với giáo đoàn Roma, chúng tôi nhắc lại tí xíu sơ sơ về lịch sử. Ngài bị điều ra trước hoàng đế Roma để làm gì? Để mà phân minh, để giải quyết cái vấn đề người ta bắt ngài là một công dân La Mã, rồi đánh ngài, công tù ngài, mà đúng lý ra không có lý do gì, đó là bất hợp pháp. Và ngài kiện lên đức, lên đến tận hoàng đế La Mã, người ta điệu ngài lên Roma. Và ngài có cái ý, tôi lặp lại thôi, chúng ta đã học 7 tháng qua rồi. Ngài có cái ý định là đi về cái nơi Kỷ Ho Cò Gáy, cái mà chúng ta đã nhớ rồi, cái nơi mang di mọi rợ đó là nước Tây Ban Nha đó. Ngài muốn đến đó để ngài giảng đạo, thì ngài phải giới thiệu ngài cho anh em công giáo tại giáo hội La Mã tại đó. Thì ngài đã giới thiệu như thế nào? Cách ngài giới thiệu á là tôi vui mừng. Chúng ta thấy ngài giới thiệu tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, là được gọi kêu gọi làm tông đồ, và cái công việc làm của ngài á là rao giảng tin mừng. Rồi ngài lại tạ ơn Chúa vì niềm tin của anh em Kitô hữu, anh em công giáo La Mã vang dội khắp nơi. Chúng ta phải có tinh thần đó. Hôm thứ hai chúng tôi đã nói với anh chị em rồi, chúng ta có thể nhìn mình và nhìn nhau, nhìn các xã hội, các tổ chức. Mọi khía cạnh chúng ta sẽ phân chia ra được có 4 loại người, phải không? Có 4 loại người. 4 loại người đó là loại người gì? Loại người cộng, loại người trừ, loại người nhân và loại người chia. Không phải là mình phân chia ra như vậy để mà kết án hay là có một cái thành kiến đối với ai, nhưng mà mình có thể mình xét mình soi lòng, mình thấy mình được. Có những người nhìn mặt là thấy chắc chắn là chỉ có trừ thôi, không? Và anh chị em hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em rồi, khi mà chúng ta chia đó, thấy người ta có của, thấy người ta có gia đình, thì người ta có tài cán, người ta có quyền, người ta có chức, người ta có địa vị, người ta có đất. Trong đất đó có vàng hay là có dầu hỏa, trong đất đó có một cái lực lượng quân đội rất là hùng mạnh, càng ngày càng thịnh vượng, thì mình đến đầu tiên là mình chia sẻ đã, chia sẻ những gì mình có, xong rồi mình chia rẽ ra. Khi mình chia rẽ ra xong thì bắt đầu mình loại trừ. Đó là cái phương pháp trong tam thập lục kế, anh chị em có ai đọc ấy, thì sẽ thấy có những loại người đó. Và anh chị em biết cái cách thức mà chia rẽ hay là chia để trị đó, hay là chia để trừ đó, Satan áp dụng rất là nhiều. Anh chị em nhớ khi xưa, thời xưa coi lại lịch sử, Việt Miên Lào là một mảnh đất. Anh chị em nhớ là ông tướng, đại tướng Lê Văn Duyệt, tôi có nói chuyện này, không biết có người nào nhớ không? Ông là cái người lập nên cái thành Phnom Penh, đem dân Việt Nam sang đó, nước của mình mà. Dân Xiêm đánh sang Việt
rồi mình đem quân mình đánh bật lại. Nhưng xin là Thái Lan đó, tại cái đó là của mình, nhưng mà khi mà người Pháp, người Tây tới thì thấy nước mình như thế thì bắt đầu họ chia. Việt Miên Lào xong chưa đủ, họ chia Bắc Trung Nam. Và kính thưa anh chị em, đây không có phải là một cái chuyện chúng tôi xỉa ra đâu. Anh chị em nhìn thấy Bắc Trung Nam, miền Bắc á thì có một cái kỹ nghệ khác, miền Nam hiển nhiên là trồng lúa rồi, than rồi lụa, vải và lúa chia ra. Anh chị em nhớ khi mà chia ra thì nước chúng ta như thế nào, năm thập niên 60, năm 60 đó, cả 1 triệu người trên 1 triệu người chết ở ngoài Bắc, không có lúa ăn. Còn miền Nam không có than đốt thì lấy lúa để làm than đốt. Còn ngoài Bắc người ta cặp cỏ dùng chú thế thái ấp. Chúng tôi ra đó, các cha các thầy kể lại đó, người ta đói quá sức đi, người ta lấy cỏ người ta ăn. Các cha phải lấy gạo nấu làm cháo phân phát ra mà cũng không bao giờ đủ. Hàng triệu người chết vì cái đầu óc chia. Đầu tiên đến chia sẻ cho mình đủ thứ chuyện đó, rồi sau đó chia rẽ. Do đó bây giờ đầu óc người Việt Nam vẫn còn có cái tính hơi chia rẽ. Bắc Trung Nam đúng lý nào, mình một thôi, một thôi. Và chia, anh em có thể nhìn thấy được mình có cái đó, mình có cái tính đó, mình có thể thấy được những người xung quanh, nhưng mà những người xung quanh đó không quan trọng bằng chính mình có cái loại nhìn đó hay không. Chúa Giêsu và đệ tử của Chúa Giêsu, Thánh Phaolô, Thánh Phêrô, tông đồ khi xưa đó, anh chị em thấy các thánh tông đồ đi theo Chúa, các môn đệ, những người thân cận thân tín đi theo Chúa, ông Thánh Gia-cô-bê tông đồ, ông Thánh Gioan tông đồ, thấy Chúa có quyền năng, quyền bính đủ thứ chuyện, bắt đầu lên, bắt đầu chia ngôi liền, phải không anh chị em? Thấy không? Chia ngôi, thầy làm ơn nhờ bà mẹ nói thầy cho con của tôi đứa ngồi bên tả, đứa ngồi bên hữu của thầy, chia liền, chia quyền liền. Sau này đó họ không phải đòi chia quyền, nhưng mà họ đòi chia sẻ, họ chia cái đầu của họ. Ông thánh tông đồ tử đạo đầu tiên là ông thánh Gia-cô-bê tông đồ, có cả một cái thư đó là cái thư của ông thánh Gia-cô-bê hầu và ông thánh Gia-cô-bê tiền, sẵn sàng chia sẻ thay vì chia rẽ. Các tông đồ khác cũng vậy, phân chia ra cho đến khi gặp Chúa Giêsu Kitô, học từ nơi Chúa Giêsu Kitô. Như ông thánh Phaolô, anh chị em biết khi xưa chúng ta cách đây 6 tháng chúng tôi đã nói rồi, chúng ta muốn nhìn thấy cái khuôn mặt của người khủng bố như thế nào của thời nay đó, trong cái khối cuồng tín hay là cực đoan đó, bên khối Hồi giáo đó, anh chị em muốn biết được cái con người đó như thế nào, nhìn vào chàng thanh niên Phaolô. Ông thấy đạo Công giáo càng ngày càng bành trướng, ông không thể chấp nhận được, bởi vì ông thờ Chúa mà, ông biết luật Chúa, không thể chấp nhận được, ông phải bắt, ông chia ra rồi ông diệt trừ. Cho đến khi gặp Chúa Giêsu Kitô, và khi gặp Chúa Giêsu Kitô rồi thì chuyện gì xảy ra? Ông từ một con người chỉ có biết chia và trừ thôi, chia để trị và chia để trừ thôi, thì ông trở nên một con người trọng để nhân, ông trở nên chân nhân. Anh cho nghe cái chữ nhân, nhân nhân bản, nhân vị, nhân quyền. Đúng ý ra bản tính của mình đó, cái căn tính gốc tính của mình đó, phải là nhân. Chúng tôi chỉ lặp lại ôn lại cho anh chị em. Để anh chị em đến đây, anh chị em biết khi mà anh chị em đón nhận tình thương xót Chúa, thần khí thương xót đổ xuống trên anh chị em, không có phải để anh chị em giữ cho mình, mình chia ra cho mình cái phần đó rồi mình loại trừ người khác, hay là mình để mình dành cho mình thôi. Nghe nói đâu đó ở cái vùng Thủy Ho, Cò Gáy, Long Beach này có cái nhà nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và được Chúa Mẹ ban phúc lộc xuống miễn phí đủ thứ ơn hết đó, mình đến mình lấy cho mình. Kính thưa anh chị em, tôi lặp lại, quà là để tặng, ơn là để ban. Anh chị em được Chúa tặng ban cho những cái ơn lộc đó thì chúng ta cần phải chia sẻ cho nhau, không giữ cho mình được. Chúng ta phải đi sâu vào cái bản tính của mình là nhân mà. Và rõ rệt mệnh lệnh đầu tiên Chúa truyền cho Adam và Eva, cho nhân loại, xác định gốc tính hay là cái căn tính con người. Cái mệnh lệnh đầu tiên là gì? Khi mà Chúa dựng nên con người trong hình ảnh họa ảnh Chúa thì Chúa nói hãy sinh sôi nảy nở và dẫy tràn trên mặt đất, đó là bài toán nhân. anh chị em đọc tiếng Anh á thì dịch là multiply, bài toán nhân. Hãy sinh sôi nảy nở và dậy tràn trên mặt đất. Chúng ta phải nhân. Càng nhân á thì anh chị em biết càng nhiều sự sống, sức sống. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp bước sang câu số 9 nha. Câu số 9: làm thế nào để mình nhân được? Hôm thứ hai chúng tôi có nói về lửa, hay là Chúa thì Chúa hay dùng hình ảnh của hạt cải nhỏ tí ti. Chúa dùng nhiều hình ảnh lắm, hay là mạch nước vọt ra từ nơi thánh tâm Ngài đó, lòng thương xót đó. Thì bây giờ làm thế nào mình có thể mình nhân được, mình trở về cái gốc của mình, cái nguyên gốc của chúng ta, thì chúng ta có thể nhân được. Thì đây ông thánh Paulo, nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, tông đồ được tách ra rao giảng tin mừng, ông chỉ dạy cho tôi và cho anh chị em những gì Ngài có đây. Người chứng giám cho tôi Thiên Chúa đấng tôi đem cả tâm thần mà phụng thờ trong việc rao truyền tin mừng về con của người. Cái chữ tâm thần này đó, anh chị em nghe cái chữ tâm thần, anh chị em nghĩ rằng giống như là trí khôn hay trí thức hay là trí não của mình, nhưng mà tiếng Hy Lạp là pneuma là gì? Là thần khí hay là thần hồn. Và chúng ta đã học rồi, chúng ta đã biết rồi, trong con người không phải chỉ có xác và hồn mà thôi, mà còn thần khí nữa. Thì ông thánh Phaolô nói rằng tôi dùng thần khí đây, tôi đem cả thần hồn của tôi ra mà phụng thờ Thiên Chúa, và chính Chúa chứng giám cho tôi. Bởi vì đời của Phaolô đã thuộc trọn về Chúa Kitô rồi, Chúa Kitô cứu mạng Phaolô, do đó mạng Phaolô thuộc về Chúa Kitô. Và anh chị em thấy đi đâu ông thánh Phaolô cũng huênh hoang cao rao rằng tôi là nô lệ, chứ chẳng phải là tông đồ gì cả, nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng mà là cái người phục vụ lời của Chúa, tức là tông đồ phục vụ lời của Chúa qua việc rao giảng tin mừng. Và rao giảng tin mừng về con của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô với cái gì? Với thần khí, với Đức Chúa Thánh Thần, với thánh khí của Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, anh chị em chỉ có thể làm được bài toán nhân, anh chị em có thể sinh sôi nảy nở, không có phải là vấn đề như Chúa truyền cho Adam và Eva, tức là sinh con đó, chúng ta sẽ sinh hoa lợi. Không phải chỉ có cái vấn đề con cái mà thôi, mà còn về mối mặt nữa, về tình thương, về bình an, về công lý, về gia đình của mình, về công ăn việc làm. Ngay cả Chúa cũng nói những cái người nào mà sống trong thần khí của Chúa, nhất là thần khí Ari Elohim, là thần khí hiền lành đó, phúc cho những kẻ ăn ở hiền lành vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Đó là thần khí chúc phúc cho anh chị em. Anh chị em được thịnh vượng trong công ăn việc làm hiền lành. Một nhân đức trong thánh tâm Chúa Giêsu Kitô, một nhân đức trong tình thương xót của Chúa. Hãy đến thọ giáo cùng ta vì ta hiền lành và kiêu nhường trong lòng. Chúng ta sẽ thịnh vượng, kính thưa anh chị em, khi chúng ta làm bài toán nhân với thần khí Chúa, thịnh vượng ngay cả trong đất mình sống nữa. Đất lành chim đậu, người lành Chúa đến và Chúa nói à, cái con người này đây, cái xác, cái thân, cái hồn của cái con người này đây, nó là địa đàng của ta, ta đến đó, ở đó, mà Chúa ở đó thì chỉ có tuôn chảy ra một cái mạch, nguồn mạch nước đưa đến sự sống đời đời, vọt ra sự sống đời đời, theo Thánh Kinh nói như vậy. Ông thánh Paulo, ông thánh Phêrô, anh chị em thấy khi xưa như thế nào? Lúc nào cũng đằng đằng sát khí ha. Ông thánh Phêrô lúc nào cũng thủ sẵn cái gươm. Ông thánh Paulo thì hiển nhiên giết biết bao nhiêu người công giáo đó. Các thánh tông đồ đều như vậy, đâu có phải là hiền đâu. Cho đến khi gặp được thần khí thánh của Chúa Giêsu Kitô thần khí phục sinh, ai nấy cũng hiền, hiền như chiên, như cừu. Người ta đánh đập ông thánh Phaolô 40-1 trưởng ha, mà 3 lần như vậy, anh biết bao nhiêu lần ông hiền. Kính thưa anh chị em, sau này ông rất là hiền. Ông thánh Phaolô cũng vậy, sau khi chối Chúa rồi, Chúa thay vì Chúa quở cho một trận, Chúa làm gì? Chúa hỏi con có thương thầy không, con có thương thầy không, con có thương thầy không. Chúa thương, tình thương xót đó, bí tích thương xót ở đó đó.
Kính thưa anh chị em, làm thế nào để làm bài toán nhân, làm thế nào để khôi phục lại bản tính hay là gốc tính của mỗi người chúng ta, trở về với thánh tâm Chúa Giêsu Kitô, trở về với nguồn mạch thương xót, múc lấy thánh khí của Thiên Chúa là Đức Chúa Thánh Thần, để cho Ngài ngự trị, Ngài làm chủ. Bây giờ tôi xin áp dụng vào trong đời sống cụ thể thực tế cho anh chị em, điều này không có phải khó thực hành đâu. Nhiều người nói khó nhưng mà không phải khó. Lý do anh chị em đến đây là bởi vì những cái phương pháp của con người, của phàm nhân tục tử, của thế gian này đó không giải quyết được vấn đề của anh chị em nữa. Thế thì anh chị em cần phải nói thật với lòng mình, chúng ta làm bài toán cộng, chúng ta trừ đi những cái gì tiêu cực và chúng ta cộng vào những gì tích cực. Chúng ta trừ đi những cái gì không thuộc về Chúa và chúng ta cộng vào những ơn lành của Chúa. Có anh chị em, nếu mà anh chị em dám sống thật và nói rằng á, những cái vấn đề, những khó khăn, những bệnh tật của tôi theo cái phương pháp, theo cái lối suy nghĩ của con người mà ai nấy cũng viện cớ con là người, con là người, tôi cũng là người, Chúa cũng là người, con không thể nào sống như những bậc tu hành được. Kính thưa anh chị em đến đây mà anh chị em vẫn còn lý luận như vậy đó, lý luận như người ngoài đời đó, thì tôi thấy luống câu vô ích. Anh chị em đã lỡ đến đây rồi thì anh chị em cần phải nhìn với cái nhìn của Chúa, thấy với con mắt siêu nhiên, tức là đức tin. Chúng ta bắt đầu đổi, xin Chúa hoán đổi tinh thần, tâm trí, thái độ của chúng ta, để chúng ta có cái nhìn như Chúa nhìn, cái nhìn như Thánh Phaolô, Thánh Phêrô nhìn, cái nhìn siêu nhiên. Chỉ có cái nhìn siêu nhiên đó thì chúng ta mới giải quyết được những vấn đề của thế gian này. Ông Thánh Clemente, ông Thánh Gioan Neumann, tức là Đức Giám Mục thứ tư của thành phố Philadelphia, nguyên là thủ đô của nước Hoa Kỳ, là thánh nam đầu tiên của nước Hoa Kỳ, Thánh Gioan Neumann nói rằng không có một cái vấn đề nào ở thế gian này mà không có giải pháp trên trời. Tất cả những cái vấn đề anh chị em không giải quyết được, trên trời có giải pháp. Nếu anh chị em biết ngước nhìn lên trời và nhìn theo Chúa, Chúa giải quyết cho. Thì có lối nhìn của Chúa, cái nhìn siêu nhiên. Nếu mà anh chị em đến đây mà anh chị em vẫn nhìn theo cái nhìn của con người tự nhiên đó, và lý luận theo kinh nghiệm, theo trí khôn, theo trí thức của mình, không giải quyết được và không giải thích được những cái chuyện xảy ra ở đây, và chúng tôi kính mời anh chị em bước vào trong thế giới siêu nhiên, bởi vì mình đang ở trong nhà Thiên Chúa. Đây là đất thánh, đây là đất siêu nhiên, đây là linh địa của Thiên Chúa. Chúa ở đây mà, Chúa trong nhà tạm, Chúa trong lòng anh chị em, Chúa trong cộng đoàn. Và bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục suy nghĩ theo cái lối của con người đó. Thì anh chị em có thể nói khó hiểu, cha nói chuyện gì mà khó hiểu quá, trừu tượng quá. Không, không trừu tượng được, bởi vì biết bao nhiêu người ở đây đến đây và thấy những ơn lành. Và chúng tôi không nói là những người công giáo, những anh em lương dân, những người Phật tử ở đây được ơn lành thậm chí còn nhiều hơn những người công giáo nữa. Bởi vì người công giáo dùng cái trí nhiều quá, còn anh em lương đến đây cái tâm, cái hồn, cái thần, thái độ, đức tin siêu nhiên, Chúa ban ơn quá sức đi. Còn người công giáo tôi biết rồi, nhưng mà không bao giờ đem những điều mình biết ra để áp dụng, hay là loại trừ đi những cái điều biết mà biết không đúng, biết không đúng với thánh ý của Thiên Chúa. Mình cứ theo lối của con người. Vừa rồi có cha, biết có cha giáo đây, có người ở trên Las Vegas gọi sang chúng tôi, gia đình ở bên đó, mà cứ như là có, đây là người ta nói ha, đó là có cái tiếng nói trong đầu, nói thưa cha, trong đầu còn có tiếng nói nó hoài à, như lải nhải trong đầu á. Cha cầu nguyện cho cha làm sao, cha chữa lành cho con khỏi tiếng nói đó. Đến lòng thương xót Chúa, vẫn nghe tiếng nói đó, người công giáo đạo dòng đạo gốc. Đến các bác sĩ không chữa được. Nếu mà phân tâm ra, thấy không, trong cái ngành phân tâm học đó, psychoanalysis, thì gọi là bipolar, tức là trong đầu có tiếng nói, bipolar, bệnh đó, nhưng mà người ta không chữa được. Chúng tôi nói đơn sơ thôi, hỏi tại sao mà bị như vậy. Cha, cứ vào làm trong sòng bài đó, làm việc trong sòng bài mà tối ngày cứ nhìn thì hiển nhiên rồi, cứ muốn thắng cứ nói thắng, mà càng bỏ tiền bao nhiêu thì càng thua bấy nhiêu, thì con người nó bị phân tâm ra thành hai người,
một bên muốn mà một bên không được thực tế và ước muốn, hai bên nó giằng co, thực tế thì không được gì hết, còn ở bên kia là muốn,
thì nhiên là cái người đó bị phân thân, phân tâm, phân trí ra làm đôi,
lúc nào cũng niệm cờ bạc hết á, ngày nào cũng niệm, giờ nào cũng niệm cờ bạc hết.
Bây giờ làm sao? Chúng tôi nói đơn sơ thôi, bây giờ anh muốn anh phải đổi môi trường. Đổi môi trường không phải là ở ngoài, nói đổi chỗ ở mà thôi, mà phải đổi môi trường ở trong nè.
Tại vì mình niệm, lúc nào cũng niệm cờ bạc hay là đồng bạc gì đó, casino nào cũng niệm. Cả gia đình bị, anh xem, cả gia đình bị, người anh nó bị, người em cũng bị nữa.
Có những người ở đây cũng vậy, mình muốn được một điều nhưng mà mình không bao giờ được hết á, cho nên mình con người mình phân chia ra. Thì chúng ta nói thôi niệm khác đi, tạo một cái môi trường khác cho tâm trí của mình, cho linh hồn của mình. Tức là mình nhìn lên Đức Mẹ, mình nhìn lên ánh mắt của Đức Mẹ, Mẹ của giúp trường mến đây, nhìn lên ánh mắt của Chúa Giêsu Kitô, nhìn lên đôi tay của Ngài, con tim của Ngài, niệm, cầu nguyện, đọc kinh. Đọc kinh kính mừng đi, đọc kinh liên tục. Kính mừng Maria, cứ nhìn lên Mẹ chúc phúc cho Đức Mẹ. Hiển nhiên Đức Mẹ sẽ chúc phúc cho ta. Đó là cách thức đó. Nhưng mà lập tức người đó phản ứng ngay, phản ứng ngay, con đâu phải là người tu đâu mà tao đọc kinh kính mừng suốt ngày. Cái nữa anh chị em đâu có phải khó đâu, có phải Chúa nói rằng phải trèo non vượt núi hay là gì, trèo băng suối vượt đồi, không phải, không phải chuyện đó. Chúa đâu có phải nói anh chị em phải lấy hết tất cả gia tài vốn liếng đi, bán hết rồi băng rồi bố thí cho kẻ khó, đâu có phải đâu. Niệm lời của Chúa, lấy lời Chúa ra kính mừng Maria đầy ân phúc suốt ngày suốt đêm, bất cứ lúc nào tỉnh trí là cứ kính mừng thôi, không nhất thiết là phải suy niệm mầu nhiệm ơn côi đâu. Cho đến khi nào mà cái lời của Đức Mẹ, lời kinh Đức Mẹ đó, hay lời kinh của Chúa Giêsu, lời kinh lạy Cha thấm nhập và thấm nhuần trong máu tim, trong tâm huyết, trong đó bắt đầu chúng ta suy niệm từng mầu nhiệm một. Khi mà chúng tôi nói điều đó thì không muốn, vì khó quá, đâu có khó đâu. Nước thiên đàng, nước Chúa ở trong ta, nhưng mà chúng ta có cái khí cụ đó, cái phương tiện đó mà không dùng. Anh chị em đến đây, anh chị em đến niệm cái gì? Tôi bảo đảm anh chị em đang niệm, anh chị em không biết đang niệm cái gì. Anh chị em không ý thức anh chị em đang niệm cái gì. Đây nè, cha sao bây giờ cha giảng dài quá. Bây giờ đó, cha con bị đau quá nè, bắt đầu niệm đau quá. Chừng nào cha dừng lại, chừng nào cha đặt tay, chừng nào con được chữa lành. Cứ niệm đó, cứ chờ. Đó là anh chị em đang niệm đó. Khi mà chúng ta chờ đợi để mà cho cái thời gian học thánh kinh bây giờ nó qua đi mau á, là anh chị em đang niệm. Những cái nhu cầu, chúng tôi không kết án nhu cầu đó. Những cơn đau, những bệnh tật, chúng tôi không kết án đó. Nhưng mà mỗi khi chúng ta đau, chúng ta niệm đó. Nhất răng thì tối ngày cứ suy nghĩ về cái răng đó, niệm cái răng, răng đau. Nha sĩ ở đâu, răng đau. Nhức đầu, cứ niệm hoài, nhức đầu. Thấy không? Thiếu nợ. Sao không trả nợ tôi, nợ tôi. Cứ niệm như vậy hoài, tiền đâu. Niệm như vậy hoài, có không? Đang hả? Dạ. Dạ ngon lành, ngọt sớt. Anh chị em niệm cái gì, anh chị em cho nên cái đó. Anh chị em niệm Chúa, niệm Mẹ, anh chị em sẽ thuộc về Chúa Mẹ thôi. Đâu có khó đâu. Ông Thánh Phaolô như vậy, khi mà nói tôi là nô lệ Chúa Giêsu Kitô thì tối ngày ông chỉ niệm thôi. Thần khí của ông là luôn luôn là niệm thánh danh Chúa. Lúc nào cũng là Chúa chứng giám cho tôi. Tôi lấy hết tất cả thần hồn của tôi để tôi phụng sự Chúa trong việc rao giảng tin mừng cho Chúa Giêsu Kitô. Mà càng rao giảng là tôi nhân đó anh chị em, trở nên chân nhân là con người của Chúa. Thánh nhân, người của Chúa, chân nhân, người thật. Người đó là cái người chuyên môn nhân cho người ta. Người ta khổ, loại trừ đi đau khổ, chia cái đau khổ đó ra và mình chia sẻ đau khổ đó, mình loại trừ đau khổ đó, mình cộng thêm cho người ta hạnh phúc, sức khỏe, bình an, ơn chữa lành. Mà nhân lên và người đó trở nên một cái người đem lại ơn lộc cho người khác, đem lại phúc lành cho người khác. Cái thưa anh chị, đúng ý là người công giáo phải như vậy. Và tại sao trong vòng chỉ có 30 năm thôi đã công giáo bành trướng cả thế giới La Mã? Rồi 300 năm sau tại sao mà cả thế giới La Mã trở nên Kitô giáo, công giáo? Tại sao vậy? Bởi vì những người công giáo tin khởi là những người làm bài tông nhân, sinh sôi nảy nở dãy tràn trên mặt đất. Bây giờ người Công giáo lại sống trong cái thái độ chủ bại, phải chia, phải trừ, bởi vì mình không biết thần khí, mình không thấy thần khí Chúa, mình biết mà mình không đến mình múc lấy thần khí của Chúa. Điều này không phải là điều trừu tượng, điều này là thực tế đang xảy ra, mà nó thực hơn, kính thưa anh chị em, thực hơn những gì anh chị em đang cảm biết ngay bây giờ, thực hiện hơn những cái gì giác quan anh chị em đang nhận thức ngay bây giờ, thực hơn cái sàn nhà mà anh chị em đang đặt chân lên đó, thực hơn cái thực tế này là nền tảng của mọi thực tại, đó là thần khí Chúa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.